SCI mê án tát. Vụ án thứ 11, chương 4, U Linh và ảo thuật sư. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Trên mặt giấy A4 trắng tinh, dòng chữ đen hiện lên rất rõ ràng, không phải là lời nguyền độc ác nào, cũng không phải lời tỏ tình điên cuồng gì, mà là những con số rất đơn giản, những con số dùng tiếng Trung viết ra thành chữ. Cả ba phong thư triển chiêu đều dựa theo ngày mà mở ra. Trên phong thư thứ nhất là ngày thứ 972, phong thư thứ hai là ngày thứ 973, phong thư thứ ba là ngày thứ 974. Hắn đang đếm sao? Lý Dịnh ném phong thư ra xa. Thật biến thái a, đóng số này có ý nghĩa gì a? Số ngày hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Trinh hay là cái gì khác? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu.
Tin tức có trong tay quá ít, tốt nhất là cứ mang hết thư về tỉ mỉ phân tích một chút, mới có thể điều tra rõ nguyên nhân.
Được, Lý Dĩnh gật đầu. Những thứ này hai người cứ cầm trước đi, ngày mai tôi nhờ người đưa thư cùng với video ghi hình mấy buổi biểu diễn của Triệu Trinh gần đây, bản ghi chép về lượt người đi lại cùng với tư liệu về những nhân viên đã tiếp xúc qua đến cảnh cục cho. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Thông tin hoàn chỉnh vậy, cứ như tình báo viên chuyên nghiệp á.
Hà hà, Lý Dĩnh hơi đắc ý cười cười. Tôi trước đây đi theo toàn mỹ nữ quyến rũ muốn chết, người như thế biến thái đi theo có đến 100.000 ấy chứ, bởi vậy tôi có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nha. Nói xong, nhướng nhướng mày. Sau khi tóm được biến thái kia, lão luôn muốn đích thần phế hắn, để hắn sống lại tiếp tục gây họa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đều nhìn nhau, quả nhiên là người đại diện của ác chủ bài, hào có khí phách à. Biểu diễn của Triệu Trinh rất thành công, tiết mục ảo thuật kết thúc, đợt biểu diễn lâu đồng của hắn cũng kết thúc luôn. Sau khi màn lớn hạ xuống, Triệu Trinh cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mệt mỏi quá á. Ngay lúc vô cùng mệt mỏi, Triệu Trinh đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nói rất quen thuộc.
Trinh!
Triệu Trinh quay đầu lại, quả nhiên thấy Bạch Trì phóng tới.
Đặc sắc nha!
Triệu Trinh vừa nhìn thấy Bạch Trì, liền cảm thấy tinh thần leo thang, rốt cuộc có thể có một năm nghỉ ngơi hoàn toàn, có thể cùng Bạch Trì hảo hảo đi chơi, tuy rằng cậu nhóc cũng bề bộn nhiều việc. Triệu Trinh trước đã bắt đầu lo lắng, lúc không làm đợt biểu diễn tầm cỡ, thì tham gia một vài buổi biểu diễn nhỏ, đợi 2 năm hợp đồng kết thúc thì về hưu. Dù gì tiền gửi ngân hàng của hắn cũng đủ để hắn cùng Bạch Trì nằm nhà khoái hoặc mấy đời. Thế nhưng vấn đề là Trì Trì không chịu để hắn nuôi, mỗi ngày đều luôn bận bận rộn rộn. Lần này Bạch Cẩm Đương cùng hắn ký hợp đồng này, đơn giản là muốn cho hắn một không gian an toàn và tự do. Căn bản không cần hắn kiếm ra tiền, nếu không, làm gì có chuyện được nghỉ ngơi nguyên một năm trọn.
Trì Trì!
Triệu Trinh ôm lấy Bạch Trì.
Mệt mỏi quá ngà.
Mệt á? Bạch Trì có chút thương tiếc, lát nữa hay là để Trinh ăn cơm rồi ngủ một giấc, sau đó hẳn để hai anh hỏi chuyện hắn nhỉ. Bọt qua mỗi lần biểu diễn kết thúc, Triệu Trinh sẽ lười biếng nằm trên giường ngủ tròn 3 ngày. Đoạn thời gian này cơm phải đưa đến tận miệng mới ăn, không thì thà rằng chịu đói mà ngủ, cũng không có biện pháp, ai kêu hắn từ nhỏ đã là đại thiếu gia. Bạch Trì lôi kéo Triệu Trinh trở về hậu trướng, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cùng Lý Dĩnh từ trong phòng nghỉ đi ra.
Anh!
Bạch Trì chào Triển Chiêu bọn họ. Triệu Trinh vừa thấy Triển Chiêu cầm một túi văn kiện, thì hơi nhíu nhíu mày, liếc sang Lý Dĩnh. Lý Dĩnh cười lại với hắn. Bạch Trì nhìn mọi người, hỏi:
Làm sao vậy?
Không có gì.
Triệu Trinh sờ sờ đầu cậu.
Tốt lắm à, tìm một chỗ ăn cơm đi.
Đúng nghe, tôi có một thứ tốt, Bạch lão bản rất hào phóng nha. Lý Dĩnh từ trong túi lấy ra hai cái thẻ vàng. Thẻ VIP của Mỹ Thực Thành nghe, một cái là phòng lớn, một cái là phòng nhỏ, tất cả nhân viên đều có thể vào, thà hồ xài nghe. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đều nhìn nhau, Triệu Trinh đi tới bên sofa ngồi xuống, nhân viên liền chạy tới thảo trang sức chỉnh lý này nọ cho hắn.
Triệu Trinh hỏi, sao hai người lại tới đây? Nghe, đúng rồi, hôm nay là ngày Bạch đại ca với Công Tôn kết hôn được một năm. Có một số việc muốn hỏi kiến thức chuyên nghiệp của cậu.
Triển Chiêu giảo hoạt cười cười. Triệu Trinh hơi sửng sốt rồi lập tức minh bạch gật đầu.
Nghe, vậy cùng đi ăn cơm đi.
Nói rồi ôm lấy Bạch Trì cọ tới cọ lui.
Anh hảo đói à.
Lúc này Lisbon cùng tiểu sư tử đến góp vui cũng được nhân viên dẫn tới. Lisbon vừa nhìn thấy Bạch Trì liền vọt tới cọ à cọ. Tiểu sư tử thì hướng về phía Triển Chiêu phỏng qua. Triển Chiêu liền đưa tay ôm lấy nó.
Vậy cùng đi đi.
Lý Dĩnh cười nói,
tôi đi lấy xe.
Sau đó mọi người vô cùng náo nhiệt dắt nhau đến khách sạn 5 sao của Bạch Cẩm Đường ở thành phố S để hưởng mỹ vị. Một phòng lớn dành cho toàn bộ nhân viên, mọi người cùng nhau hợp tác đã lâu, tình cảm đều thâm hậu. Hôm nay rốt cục cũng kết thúc chuyến lâu diễn nửa năm, đương nhiên muốn ăn mừng một chút rồi về nhà nghỉ ngơi. Bạch Cẩm Đường từ trước đến nay đều rộng rãi, lần này tất nhiên tiền thưởng nhiều hơn. Hơn nữa đồ ăn mỹ vị có thể tùy tiện ăn, một đoàn người trong gian phòng ầm ĩ náo nhiệt vô cùng. Triệu Trình cùng Lý Dĩnh cho mở hai chai sâm banh để cùng nhau chúc mừng, rồi nhanh chóng rút lui. Tới căn phòng nhỏ sát vách, đồ ăn cũng đã được mang lên đấy. Triệu Trình tới bên Bạch Trì ngồi xuống, Bạch Trì liền bưng một chén canh qua.
Anh sao chưa ăn gì lại đi uống rượu á, không sợ đau dạ dày à?
Triệu Trinh cười cười, nhọt bạc lên uống cánh. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên cũng bừng bát uống luôn. Hai người nhìn nhìn nhau, Triệu Trinh vẻ mặt mệt mỏi thế, hiện tại quấy rối hắn không biết có ổn hay không. Triệu Trinh ăn vào vài thứ, tinh thần tốt lên không ít. Lisbon cùng tiểu sư tử ở một bên gặm hai khối thịt bò, một lớn một nhỏ. Triệu Trinh liếc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
Muốn cố vấn gì à?
Nói rồi không quên trêu chọc.
Tôi phát hiện phạm nhân gần đây SCI các anh bắt đều siêu cấp có tài nha. Còn có thể tự mình tạo ra trò ảo thuật. Lần trước cái kỳ nhảy lầu kia, không ngờ lại có thể dùng một đạo cụ cao cấp thế. Lần này lại càng cao cấp hơn.
Triển Chiêu nói.
Ù Linh xuất hiện đó.
Triệu Trình đang uống canh thì một ngụm phun ra, họ khen không ngừng. Bạch Trì ở một bên đưa khăn cho hắn, vừa nói.
Thật sự nghe, bọn em còn xem video, một cô gái lên xe rồi đột nhiên không thấy tăm hơi.
Video đâu?
Triệu Trình dùng khăn tay lau miệng. Triển Chiêu đem máy tính vừa cầm trên xe xuống mở ra, giao cho Triệu Trình. Triệu Trình chăm chú nhìn đoạn video nọ. Lý Dĩnh hiếu kỳ cũng đi qua, đứng ở phía sau Triệu Trình nhìn. Lúc cô gái kia biến mất, Lý Dĩnh vội kêu lên.
Á, thật sự không thấy á.
Triệu Trinh cũng nhíu mày, đến đoạn tai nạn xe cộ xảy ra là màn hình rung lắc dữ dội. Triệu Trinh đột nhiên dừng đoạn video lại.
Nhìn ở đây.
Triệu Trinh nói, đưa tay chỉ hình ảnh trong video.
Nhìn nè.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy qua nhìn, chỉ thấy chỗ Triệu Trinh chỉ vào là vị trí của cửa xe.
Cái gì?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút khẩn trương.
Trên cửa xe có cái bóng.
Triệu Trinh nghiêm túc nói.
Bóng của cô gái kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Đúng vậy, lúc nãy cô gái còn ngồi ở trong xe á, bên ngoài đen kịt một mảnh. Cửa xe lúc này như một cái gương, phản chiếu bóng người ngồi bên trong là rất bình thường á.
Trinh,
bà Trì chọc chọc Triệu Trinh hỏi. Cái bóng kia nói lên cái gì á? Triệu Trinh nhíu mày, nhìn mọi người một chút.
Mọi người không rõ.
Bạch Trì lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng thành thật lắc đầu, anh từ trước đến nay rất tự tin rằng mình thông minh, nhưng lần này thật sự là hoàn toàn không rõ.
Nói rõ cái gì á?
Lý Dĩnh cũng cảm thấy buông bớt, dục Triệu Trinh.
Nói mau nhé, không được thừa nước đục thả câu á.
Triệu Trinh nói,
cô ta không phải U Linh sao? U Linh sao có thể có bóng? Nên suy ra, cô ta không phải U Linh.
Triệu Trinh nói xong, mọi người trầm mắt. Bạch Trì xấu hổ quay qua ăn rau, cải này nhìn vậy mà ăn thật ngon nghe. Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người này thần sắc vô cùng phức tạp, tự hồ đều có chút kích động muốn tẩn cho mình một trận. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đích xác muốn đập hắn, hại bọn họ tâm tình lên cao như vậy, lại đột ngột ngã xuống, thay đổi rất nhanh có hại cho thân thể nhé. Lý Dĩnh phía sau cũng kèn kẹt nghiến răng.
Cậu gần đây hết sức dễ ghét nhé, nói chuyện đứng đắn chút đi.
Triệu Trinh thở dài nhún vai.
Sao không có khiếu hài hước gì cả à?
Rồi ấn cho đoạn video tiếp tục chảy.
Thế nào?
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hỏi.
Ảo thuật có thể làm được không? Ảo thuật cái gì cũng có thể làm.
Triệu Trinh cười cười, vừa gắp đồ ăn vừa nói.
Các anh muốn tôi đi mặt trời biển mất cũng được. Bất quá, ảo thuật là nghệ thuật lừa dối nằm giác quan của con người. Cái này nếu nói là trò ảo thuật nào đó, không bằng gọi nó là...
Triệu Trinh tự hồ đang lựa chọn từ ngữ, một lát sau mới nói.
Kiểu như là bị đặt chuẩn cử xác thực. Cậu nghĩ đoạn video này là giả?
Triển Chiêu hỏi.
Triệu Trinh gật đầu.
Tôi thấy cái này khá giả tạo. Thế nhưng...
Bạch Ngọc Đường nói.
Tài xế cùng xe đều là lựa chọn ngẫu nhiên, khả năng giả mạo có cao không? Ảo thuật là một loại nghệ thuật, mạnh khỏe bịp người là một thứ vô lại gì đó.
Triệu Trinh nhấp một ngụm sâm bánh.
Thường thì thẩm mỹ rất khác nhau, ít nhất cái này tôi chẳng thấy chút thẩm mỹ nào cả. Mục đích chủ yếu của hung thủ là muốn dọa người.
Triển Chiêu nói.
Có biện pháp phá giải thủ pháp của hung thủ không? Nếu như có cách phá giải, vậy có được đầu mối trọng yếu rồi.
Triệu Trinh gật đầu, nhìn hai người một chút hỏi.
Còn video nào khác không? Có thể phân tích sâu hơn một chút.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Đội giao thông chỉ quay được một cái này.
Gì?
Triệu chưa nghe đến đó, bỗng nhiên vươn tay vuốt cằm.
Nói như vậy có chút cổ quái ạ.
Hử?
Mọi người quay lại nhìn anh.
Cổ quái chỗ nào? Cũng chỉ có một đoạn video ạ.
Triển Chiêu lẩm bẩm.
Vậy đúng rồi ạ. Đổi một đoạn video khác so với thật sự làm ảo thuật đơn giản hơn nhiều ạ.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Miêu Nhi, có khi nào chúng ta đang làm sự tình phức tạp lên không?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói.
Nếu như nói, tài xế taxi là đối tượng của âm mưu lần này, như vậy mỗi một lần hành động đều nhằm vào một người tài xế, để bọn họ gây ra tai nạn xe cổ. Mọi người đối với việc này bất quá cũng chỉ nửa ngờ nửa tin. Có thể nghĩ đây là ảo giác của người tài xế, có thể sẽ nghĩ là có người trò đùa giấy. Thời buổi này rồi, gặp phải loại chuyện này rất ít người tin tưởng là do ma quỷ. Đều sẽ đi tìm một nguyên lý khoa học nào đó để giải thích. Mà đoạn video này đã đem sự thật phóng đại lên, biến thành sử dụng thực tế để chứng minh toàn bộ âm mưu. Sau đó âm mưu đó thực sự làm mọi người hoảng sợ. Mọi người đều tự giác đem cái âm mưu đó cùng sự thật liên hệ với nhau. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người tham gia vào, âm mưu rất nhanh biến thành sự thật. Sự thật lại dần dần bị người quên lãng, biến thành âm mưu.
Bạch Trì bị quầy cho rối mong móng, Lý Dĩnh cũng thấy chóng mắt, liền hỏi.
Cái kia, có thể nói rõ hơn chút không? Tốt nhất là đơn giản đi tí.
Triển Chiêu nhèo mắt, chợt nghe Bạch Ngọc Đường chen ngang.
Ý của Miêu Nhi là chỉ còn chế được cái video kia thì tất cả mọi người đều tin U Linh đã xuất hiện.
Triệu Trinh Bạch Tri cùng Lý Dĩnh gật đầu.
Đã hiểu. Truyền thông lúc đó sẽ đùa nhau đăng tin, thậm chí làm quá mọi chuyện lên. Việc này kỳ thực ẩn chứa rất nhiều vấn đề.
Triển Chiêu nói.
Ý đồ của tên này còn chưa rõ, bởi vì lấy hành vi hiện tại suy ra, có thể đạt được rất nhiều mục đích. Hung thủ chân chính hiện tại khẳng định rất sốt ruột, đang đợi cảnh sát bất lực, đồn đãi bay đời trời, sau đó sẽ bạo phát vào một ngày nào đó. Hắn rất mong đợi loại hỗn loạn cùng kích thích này.
Việc này, Lý Dĩnh đột nhiên nhấc tay đề xuất. Các anh thật sự không nghĩ tới chuyện thật sự là U Linh làm sao? Cũng không có chứng cứ gì chứng minh U Linh không tồn tại á.
U Linh sẽ không nhàm chán như vậy đâu.
Triệu Trinh cười cười.
Chỉ có con người mới có thể nghĩ ra loại chuyện không thú vị này.
Nói xong, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Án tử này có vẻ rất nan giải nha, truyền tâm trà đi. Không thì càng ngày càng nhiều tài xế cùng người đi đường gặp chuyện không may đó. Những chuyện khác cứ dẹp qua một bên đi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Triệu Trinh hình như không muốn bọn họ trà chuyện thư nặc danh kia.
Chuyện gì khác cơ?
Bạch Tri không hiểu nhìn sang Triệu Trinh. Triệu Trinh khẽ cười, ghé vào lỗ tai cầu thấp giọng nói.
Ví dụ như chuyện trên giường, chuyện phòng thê các loại á.
Bạch Trì đỏ mắt, trợn mắt liếc Triệu Trinh. Triệu Trinh khẽ nhếch miệng cười. Lúc này, mọi người chăm chú ăn. Vừa ăn, Triệu Trinh vừa xem đi xem lại đoạn video kia, chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày sau, sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này cũng khá thú vị đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định đổi góc độ điều tra, chờ đến ngày mai đi gặp những tài xế bị hại, hảo hảo điều tra.